là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy năm 2023. Tới dự có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian bồi dưỡng từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 10, 172 học viên sẽ được nghiên cứu học tập 21 chuyên đề, trong đó 10 chuyên đề về bồi dưỡng cập nhật các quan điểm, chủ trương mới theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. 7 chuyên đề về bồi dưỡng cập nhật nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết chuyên đề. 4 chuyên đề bồi dưỡng về chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các học viên cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp học và thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình, kế hoạch học tập theo quy định, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, sôi nổi thảo luận, tích cực trao đổi nghiên cứu, vận dụng sáng tạo hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã học để áp dụng vào các lĩnh vực công tác. Mỗi học viên cần nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của bản thân để không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là phương pháp, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng xử lý, giải quyết công việc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh tổ chức quản lý lớp học đảm bảo nghiêm túc đúng nội dung, chương trình và nội quy lớp học, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng. Các địa phương, cơ quan đơn vị có cán bộ tham gia đề án có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đề án thực hiện nghiêm túc đầy đủ nội dung chương trình của lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy năm 2023 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, góp phần để các học viên được củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chương trình giảm nghèo, 9 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay các nguồn vốn tín dụng chính sách cho 17.756 lượt hộ gia đình với tổng số cho vay trên 926 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trên 358.580 người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn với tổng kinh phí thực hiện hơn 347 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho 20.174 người nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Các địa phương đã thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, học sinh là người khuyết tật với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, đến nay toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 1.462 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó làm mới 1.202 nhà, sửa chữa 260 nhà. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.
Năm 2023, huyện Văn Yên được tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn 346 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, huyện đã thu ngân sách đạt gần 125 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch được giao. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 33 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt gần 55 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân hơn 5 tỷ đồng, thu phí lệ phí đạt trên 15 tỷ đồng. Các khoản thu như quốc doanh, tiền thuế đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt thấp. Những tháng cuối năm, Chi cục thuế trấn Yên Văn Yên tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thu, đốc thu, rà soát các mức thuế thu đạt thấp để có biện pháp đảm bảo thu tiến độ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghĩa vụ thuế tới nhân dân, thực hiện đổi mới công nghệ thông tin quản lý thuế và thu thuế bằng hóa đơn điện tử, phấn đấu thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh được giao.
Từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành đã tổ chức thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên được trên 5.000 tấn măng tre Bát Độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Đài Loan được hơn 440 tấn sản phẩm măng muối và trên 230 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.200 mét khối ván ép, xuất sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 74 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Việc làm của 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2023, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.
Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là học viên xuất sắc đại diện cho trên 200 học viên đang học các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho cán bộ đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn và huyện Lục Yên. Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 2 phần gồm thi viết bài tự luận và thi thuyết trình trong thời gian 20 phút và bốc thăm trả lời câu hỏi phụ của ban tổ chức. Nội dung thi gồm những nhóm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, kiến thức về nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý gắn với thực tiễn ở địa phương cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các học viên xuất sắc. Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Yên Bái năm 2023 là đợt sinh hoạt chuyên môn bổ ích có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần giáo dục, động viên học viên nghiên cứu lý luận chính trị, trao đổi kinh nghiệm trong học tập rèn luyện, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của học viên. Hội thi là một trong những hoạt động thi đua của cán bộ giảng viên và học viên hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023.
Luật giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên. Đồng thời hành vi giao xe mô tô 2 bánh, 3 bánh cho người chưa đủ tuổi điều khiển cũng là vi phạm luật. Mặc dù quy định đã rõ nhưng hiện nay tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối khá phổ biến. Hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt cảnh cáo đối với người từ 14 đến 16 tuổi và phạt tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt nặng, với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe máy trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người, thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể đối diện với án phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại. Do đó, các vị phụ huynh cần nêu gương chấp hành pháp luật cho con em mình tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 16 tháng 10 kỷ niệm 75 năm ngành truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo của cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra giám sát, xác định kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Công tác kiểm tra giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Theo bài viết, từ ngày thành lập đến nay, ngành kiểm tra của Đảng không ngừng phấn đấu trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 75 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết luận hội nghị Trung ương 8 khóa 13 liên quan công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: vấn đề quy hoạch chỉ là bước đầu, đó cũng là tính chất của công tác quy hoạch của ta, động và mở, chứ không phải nhất thành bất biến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ Chính trị căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát thẩm định của Ban chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng sớm xem xét quyết định một bước quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, làm cơ sở để đào tạo bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi kiểm tra giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Sinh thời, khi chọn cán bộ cho Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hết sức coi trọng vấn đề đạo đức và hành động đạo đức. Đây là hai yếu tố cấu tạo nên tư cách của một con người. Muốn trở thành lãnh đạo, trước hết anh phải trở thành một nhân cách văn hóa, một người có đạo đức. Tại thời điểm này, lạm phát được kiểm soát và có thể đạt được mục tiêu đề ra của cả năm, nhưng việc điều hành giá những tháng cuối năm vẫn còn nhiều áp lực. Vì vậy, cần nhiều biện pháp về quản lý điều hành để bình ổn giá, hạn chế những biến động có thể gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong thời gian còn lại của năm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng phải theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để có phản ứng chính sách chủ động, kịp thời trước những tình huống phát sinh. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường,
nhất là trước áp lực tăng giá đồng đô la từ bên ngoài, giữ ổn định thị trường ngoại hối, đảm bảo thanh khoản, an toàn hệ thống ngân hàng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát giá các loại hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa thực hiện bình ổn như xăng dầu, vật tư xây dựng, vận tải, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để tránh tâm lý lạm phát kỳ vọng. Chuyện hỏa tốc chậm như rùa trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi bởi ai cũng bức xúc trước việc Đảng, Nhà nước liên tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hành động với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm. Thế nhưng thực tiễn thì không ít việc, không ít nơi vẫn có tình trạng hỏa tốc chậm như rùa. Đặc biệt, chuyện gây bức xúc lâu nay là nhiều cơ quan đơn vị địa phương gửi hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng từ rất sớm để kịp đón nhận vào dịp tổ chức lễ kỷ niệm. Thế nhưng cứ bị nơi tiếp nhận ngâm không trình ký. Muốn nhanh cho kịp ngày thì phải gặp gỡ nhờ vả, đã trở thành bí quyết thông lệ rất xấu trong giải quyết công việc. Muốn khắc phục dứt điểm tình trạng hỏa tốc chậm như rùa, muốn cải cách hành chính thực sự hiệu quả, trước hết phải thường xuyên và nghiêm túc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không quyết liệt trong xử lý công việc. Đặc biệt là kiên quyết loại bỏ những cán bộ công chức cố tình lợi dụng việc đáng ra mình phải làm để gây khó nhằm có phong bì. Một trong những hướng đi quan trọng để Việt Nam tăng tốc phát triển kinh tế xã hội là phải phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong quá trình này, các trường đại học đóng vai trò quan trọng. Theo đánh giá, hiện nay hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tại đại đa số các trường đại học của Việt Nam còn hạn chế về mô hình tổ chức, nhận thức của sinh viên, giảng viên và nhà trường chưa cao. Sự hỗ trợ khởi nghiệp của các bên liên quan chưa tốt, đặc biệt là chưa có sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường. Thiếu thông tin, cơ chế cũng như hành lang pháp lý cho quá trình khởi nghiệp dựa vào đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, nhà nước cần có chính sách khuyến khích sự sáng tạo, đặc biệt là các tài năng trẻ từ các trường đại học, viện nghiên cứu, đồng thời có chính sách đặc biệt để hỗ trợ họ phát triển ý tưởng sáng tạo, trở thành sản phẩm thương mại hóa.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Ngày 15 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các quốc gia Ả Rập đều quyết tâm ngăn chặn xung đột Israel-Hamas lan rộng ra khu vực. Phát biểu sau chuyến công du tới hàng loạt các nước Ả Rập như Jordan, Bahrain, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ả Rập Xê Út và Ai Cập, Ngoại trưởng Blinken cho biết tất cả các quốc gia này đều quyết tâm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas lan rộng. Theo Ngoại trưởng Blinken, các bên đều thống nhất sẽ nỗ lực để bảo vệ dân thường và hỗ trợ người Palestine đang gặp khó khăn tại dải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc này phải được thực hiện với mọi biện pháp phòng ngừa để tránh gây tổn hại cho dân thường. Ngày 15 tháng 10, một chiếc máy bay chở vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO viện trợ cho dải Gaza đã hạ cánh xuống sân bay Al-Arid ở tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới Gaza qua cầu đường bộ. Kể từ ngày 12 tháng 10, sân bay Al-Arid của Ai Cập đã tiếp nhận các máy bay chở hàng viện trợ cho Gaza từ Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, Israel tuyên bố sẽ bao vây toàn bộ dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của phong trào Hồi giáo Hamas. Quân đội Israel đã mở chiến dịch ném bom lớn nhất từ trước tới nay vào vùng đất ven biển do Hamas kiểm soát, thả khoảng 6.000 quả bom trong 6 ngày và cắt đứt nguồn thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men cũng như các vật tư khác. Ngày 15 tháng 10, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths đã kêu gọi bảo vệ dân thường và chấm dứt các cuộc giao tranh ở Sudan. Phát biểu cùng ngày, ông Griffiths khẳng định đã đến lúc các bên xung đột ở Sudan phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời tôn trọng những cam kết đã đưa ra tại hội nghị ở Jeddah để bảo vệ dân thường. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Griffiths cũng nhấn mạnh các nhà tài trợ phải tăng cường hỗ trợ, đồng thời tái khẳng định cộng đồng quốc tế không thể bỏ rơi người dân Sudan. Theo ông Griffiths, xung đột kéo dài 6 tháng qua ở Sudan đã đẩy đất nước vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, với khoảng 9.000 người được cho là đã thiệt mạng, hơn 5,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và 25 triệu người cần viện trợ. Ngày 15 tháng 10, giới chức Cộng hòa Congo cho biết đã có ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 260 người mất tích trong vụ đắm tàu xảy ra ở tỉnh Ekateut phía tây bắc nước này. Phó Thống đốc tỉnh Ekateut, ông Nanji, cho biết con tàu chở quá tải bị chìm trên sông Congo vào tối 13 tháng 10. Sau nhiều giờ cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể và nhận được tin báo 261 người mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu và sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vụ việc này. Cộng hòa Congo đã có mật độ sông hồ dày đặc và tàu thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân ở nước này. Tại nước này cũng thường xuyên xảy ra các vụ đắm tàu thuyền gây thương vong do tàu cũ hoặc chở quá tải.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có gần 198.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đây là kết quả của những người nông dân không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số mô hình làm kinh tế giỏi của Hội viên Nông dân tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Nhận thấy nơi mình sinh ra và lớn lên có khí hậu quanh năm mát mẻ, thích hợp để trồng cây hoa địa lan. Nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Giàng A Thành ở bản Giào Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải đã quyết tâm đầu tư trồng loại hoa này. Dành nhiều thời gian tìm hiểu về đặc tính của hoa lan, vừa trồng vừa học hỏi. Sau 3 năm vất vả, anh Thành đã thành công trong việc trồng hoa lan nở hoa theo đúng nhu cầu của người chơi lan và tự nhân được giống cây. Đến nay, vườn hoa địa lan nhà anh Thành đã được nhiều người biết đến, không chỉ xuất bán cho người dân địa phương, khách du lịch, các tỉnh lân cận mà còn xuất đi nhiều thị trường phía Nam. Anh Giàng A Thành, bản Giào Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải nói. Trồng cây địa lan này không khó vì khí hậu ở đây rất thuận lợi. Mình chỉ phải chú tâm bón phân cho cây theo đúng chu kỳ thôi. Trồng hoa vừa bán được, vừa làm đẹp cho nhà, cho bản, khách du lịch vừa có chỗ tham quan, ngắm hoa, mà vừa có thể mua hoa về chơi. Từ khi trồng lan, đời sống của gia đình mình được cải thiện rõ rệt và ngày càng khấm khá. Sắp tới, mình có dự định mở rộng vườn lan để làm điểm tham quan cho khách du lịch, vừa để đáp ứng các đơn hàng ngày càng nhiều. Với hơn 1.000 mét vuông đất ruộng chiêm trũng trồng lúa kém hiệu quả, năm 2020, anh Nguyễn Văn Y ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã quyết định chuyển đổi sang nuôi ốc nhồi thương phẩm. Nhờ đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật nên ốc của gia đình anh Y phát triển nhanh. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh Y bán hơn một tạ ốc với giá từ 70.000 đến 100.000 đồng một kg. Đồng thời, anh Y còn gây giống và cung cấp cho bà con trong vùng. Cùng với nuôi ốc nhồi, gia đình anh Y còn trồng keo, quế, may quần áo truyền thống người Dao cho bà con trong xã, nên mỗi năm gia đình anh có nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Y, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên vui vẻ nói.
Lúc đầu thì em cũng là trồng cây gây rừng thôi. Nhưng sau quá trình làm thì mình thấy không hiệu quả. Xong cũng vào trang mạng thông tin đại chúng ấy, thì thấy con ốc nhồi này dễ nuôi. Em cũng lúc đầu thì cũng mua con giống về làm và nuôi. Nhưng sau thời gian em thấy nó hiệu quả thì em lại bắt đầu lại nhân rộng con giống. Thế con ốc này nuôi dễ hơn các con khác bởi vì cái con này dễ nuôi hơn. So với con cá thì con này dễ hơn nuôi hơn. Cụ thể thì ví dụ như cá thì 2-3 năm mình mới thu hoạch, nhưng mà con ốc nhồi chỉ 4 tháng ta thu hoạch.
Ông Hoàng Văn Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, Yên Bái cho biết.
Như anh Y ấy, thì rất là có nghị lực và để phát triển kinh tế, chịu khó học hỏi và vượt khó để vươn lên. Và từ lúc đầu thì anh cũng có nhiều khó khăn trong cái nuôi con ốc này, thì cũng có thất bại. Nhưng anh cũng đã đi học hỏi kinh nghiệm ở các xã lân cận ở trong tỉnh. Rồi anh cũng đã phát triển sau năm thứ nhất, năm thứ hai và đến năm thứ ba thì hiện tại mô hình đã ổn định đi vào phát triển.
Nhận thấy nhu cầu nuôi tằm của người dân ngày càng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Lê ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn liên kết với các hộ chuyên cung cấp tằm giống trong xã, thành lập hợp tác xã, liên kết chặt chẽ trong từng khâu sản xuất tằm giống để cung ứng cho người nuôi tằm trong vùng. Nhờ đó đã giúp bà con hạn chế được rủi ro trong quá trình nuôi tằm lấy kén và nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị thu nhập từ kén tằm. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Hợp tác xã thì là tập trung là nuôi tằm con để cung cấp cho bà con, chỉ nuôi tằm từ giai đoạn 2, tức là từ tuổi 4 đến ăn dỗi. Thì còn là tằm con thì hợp tác xã đã nuôi rồi, và sau khi mà có thành phẩm thì là hợp tác xã cũng là liên kết chặt chẽ với công ty và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nói chung là thuận cho bà con thuận lợi nhất, rồi để cho bà con là có những cái nguồn vốn để đầu tư lại cái trang thiết bị và những cái vật dụng nuôi tằm nó có về áp dụng cái kỹ thuật cao để nuôi tằm cho nó có hiệu quả và cái giá thành nó tốt hơn.
Anh Thành, chị Y hay chị Lê chỉ là số ít trong hàng chục nghìn hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Yên Bái, góp phần và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới, giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về xã đạt chuẩn, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nay đến năm 2028, các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái phấn đấu hàng năm có từ 60% hộ hội viên nông dân trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 50% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 30% hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác xã. Với những mục tiêu đề ra sẽ là tiền đề quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý thính giả, bệnh chân tay miệng là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính, lây truyền qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước và thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Từ đầu năm 2023 đến nay, ở một số địa phương trong cả nước có sự gia tăng tỷ lệ ca mắc dương tính với chủng EV71, trong đó có nhiều trường hợp bị biến chứng nguy hiểm như viêm phổi cấp, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, thậm chí là tử vong. Để quý vị và các bạn, đặc biệt là các bậc phụ huynh biết cách phòng chống căn bệnh này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn cả nước tình hình bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng cũng như là đang có những cái biến chứng rất là nặng nề. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái căn bệnh này có diễn biến như thế nào?
Mặc dù bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng với những biến chứng nặng ở một số địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, tại Yên Bái cho đến nay dịch bệnh tay chân miệng không diễn biến đặc biệt. Theo hệ thống giám sát của bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái mới chỉ ghi nhận 40 trường hợp mắc rải rác ở cộng đồng. Ca mắc cuối cùng ghi nhận ngày 6 tháng 7 tại thành phố Yên Bái. Và tất cả các ca mắc đều ở thể nhẹ, chủ yếu được theo dõi, cách ly điều trị tại nhà và không có tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 thì số ca mắc cũng giảm 13 trường hợp.
Vâng, sau nhiều năm thì hiện nay ở các tỉnh phía Nam thì đã xuất hiện các ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Vậy thì theo bác sĩ nguyên nhân là từ đâu?
Theo báo cáo của Bộ Y tế thì từ đầu năm đến nay số ca mắc tay chân miệng tăng cao tại các tỉnh phía Nam và có nhiều ca chuyển nặng. Thế đến nay đã có 7 trẻ tử vong, trong đó có 5 trẻ tử vong được xác định là do nhiễm virus EV71. Đây là chủng virus gây bệnh nặng và có nguy cơ tử vong cao. Thế và ngoài ra, một số trẻ đến khám muộn trong quá trình điều trị đã gặp phải những biến chứng nặng như là viêm não, viêm màng não, viêm thân não, viêm não tủy, viêm cơ tim, tăng huyết áp, phổi cấp, suy tim và trụy mạch và dẫn đến tử vong.
Bác sĩ có thể cho khán giả chương trình được biết rõ hơn về những cái biểu hiện cũng như là biến chứng của căn bệnh này như thế nào?
Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Tại nước ta, bệnh rải rác quanh năm ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Số mắc thường tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước và chúng ta thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở đầu gối, ở mông. Và hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như đã nói ở trên. Cần phải được điều trị, phát hiện sớm để kịp thời để phòng biến chứng nặng và tử vong.
Trước những cái diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng trên địa bàn cả nước như hiện nay thì đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã có những cái biện pháp như thế nào để phòng chống căn bệnh này?
Trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh tay chân miệng trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo và tham mưu cho Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đến các sở ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thế và đồng thời tham mưu giúp Sở Y tế và lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo tuyến dưới tăng cường giám sát tình dịch bệnh tay chân miệng tại cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh, vụ dịch, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để chẩn đoán xác định căn nguyên gây bệnh, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và sẵn sàng đầy đủ các trang thiết bị, thuốc, hóa chất để phục vụ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc cái chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Bộ Y tế.
Để chủ động phòng tránh căn bệnh này thì người dân, đặc biệt là các phụ huynh cần có những cái biện pháp như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng thì Bộ Y tế khuyến cáo tới mọi người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau đây. Thứ nhất, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, kể cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thứ hai, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống như là ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải được đảm bảo rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi, và đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, vật dụng ăn uống như là cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi mà chưa được khử trùng. Thứ ba, thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như là đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn thông thường. Và thứ tư là không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi mắc bệnh. Thứ năm là sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Thứ sáu là khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ hoặc là bệnh mắc bệnh thì cần đưa trẻ đến ngay cái cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.
Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.